Đó, không có mơ thế kỷ không ăn thua gì hết,
cũng thấy ghê không? Thành ra là thời mình đó là thời thời gì, năm 1970, 1981 ta mới hiểu được phía bên kia thế giới như thế nào. Mà thầy đi qua bên cái đường mòn Hồ Chí Minh đó, là qua một cái là khóc liền, chết quá trời là chết, quá trời là chết. Mà những cái cảnh mà tới giờ này bên kia thế giới họ vẫn cứ vánh nhau, họ vẫn cứ vánh nhau, họ cũng cầm cây cầm cũng dựa vào pha nhau, họ cũng cắn ké cấu xé nhau, bay vô cáo xé nhau, phe này với phe kia chụp nhau cắn xé chụp, làm riết hồ bên này cũng chảy máu, bên kia cũng chảy máu, mà đâu có chết
ở thế giới bên kia. Có nghĩa là cái tư tưởng cuối cùng của
họ,
họ
vẫn đánh nhau,
họ qua kia họ vẫn đánh nhau,
họ đánh nhau cả trung đội, cả sư đoàn, cả tiểu đoàn, đoàn. Họ khi họ gặp
nguyên
nhau,
đường mòn Hồ Chí Minh vẫn đánh nhau bên thế giới bên kia,
liên tục rất là cực khổ. Có những người hiền họ không có nghĩ về về đánh nhau, họ thành ra họ chết á, không họ chết á. Khi họ chết á thì họ nghĩ tới đồng quê của họ thôi, thì họ sẽ trở về lại đồng quê của họ.
Cái đó là chết thành bình rồi,
đó là người hiền,
người hiền rồi. Còn mình coi như chết mà vì đánh nhau, hoặc là coi như đánh nhau rồi chết vì
đánh nhau là nó cứ đánh nhau.
Chết vì té sông té biển thì họ vẫn cứ tư tưởng là
bơi vô bờ.
Nhưng mà cái độ tập trung của cái linh hồn mình sau khi chết nó mạnh như vậy,
nó mạnh luôn rồi,
mạnh hơn
nó,
là
chỉ
người
có một cái là nó có một suy nghĩ đó thôi. Thành ra một suy nghĩ của nó chẳng hạn như nó trời sao mà khổ quá nha, trời là chết luôn, cái suy nghĩ nó khổ luôn. Thành ra là mấy cái cảnh khổ, trời nó tối mờ xuống đen mù, rồi cái thật sẵn đó ác nghiệp nó chui vô là nó chế ra toàn là ảo giác không, mà người ta sống trong ảo giác kỳ lắm.
Con thắc mắc cái này, nếu mà thầy nói năm 80 mấy thầy đã độ tử cái đường mòn Hồ Chí Minh, đến khi mà cái lớp nhí lên á, là nó cũng đi độ tử đường mòn Hồ Chí Minh, mà nó cũng nói là đầy nghẹt đông
đầy nghẹt,
có nghĩa là người ta vẫn quay trở lại đó
không? Có, nó không hết,
không hết nổi hả thầy?
Trời, nó đông lắm.
Sao con nghe nói là coi như là thế giới này là độ hết rồi, cả các cõi còn độ được nữa mà.
Thì nó chặn tới giờ này thì nó vậy, tới giờ này nó vậy.
Vậy giờ này đường mòn Hồ Chí Minh còn không ạ?
Vẫn còn. Vẫn còn. Và tại sao rồi có những cái người họ không có suy nghĩ về cái chuyện đó? Có những người chẳng hạn như là họ khổ quá, họ suy nghĩ sự có cái chỗ nào mà sướng hơn chút. Thì trong tích tắc đó, thì những cái ánh sáng của mấy thằng đi độ nó chui vô, có đây, tao đây, thì lúc đó nó cái người kia mới thấy, ủa, thế ra là ở đây có người hả? Nó hỏi lúc nào câu đầu tiên, ủa, thế ra là ở đây cũng có người hả? Cũng giống như y chang như là những cái lúc
Phật
mà lần đầu tiên, gần như là lần đầu tiên mà thầy mình đi ra ngoài qua mạc á, rồi thầy mình im mình đi thôi, mình là người Việt Nam, mình im, mình đâu có nói chuyện gì đâu, mình im đi. Thì hôm đó có một đứa nhỏ, nó đi, nó chạy, sau đó thì là có một cái người nào đó ở Việt Nam á, không phải là thầy, mà có một người đó họ nói, họ nói tiếng Việt Nam, thành ra đứa nhỏ kêu, ô mẹ ơi, ở đây có người Việt Nam. Mới qua mặt mình á. Thì lúc đó là nó mới cùng lúc gặp nó mới thấy. Thành ra là cái câu chuyện nó xảy ra là khi mà họ nói trời ơi, khổ quá rồi, có cái chỗ là tự nhiên có cái phước báo nó chuyển cái tư tưởng là có cái chỗ nào nó không có khổ không ta. Thì khi nó không có khổ không ta là như vậy là có thể là 60-70 năm rồi. Nói về cái trắng tôi ngày đêm ở trên trái đất này thì 60-70 năm rồi, thì là họ thì ngay lúc đó nếu mà mình trực thẳng thì tự nhiên mình thấy con thằng đang cần bay xuống, ví dụ như mình đi, vai xuống mình kêu, đây có đây. Thì cái câu đầu tiên lúc nào, ủa ở đây cũng có người hả, tiếng Việt nữa chứ, mừng lắm. Đó, thiệt ra là vậy. Thành ra là nó độ là cái người mà gọi là cái người mà gọi là đại thừa, rằng cảm ơn không hết được, tại vì cái thằng mà ở lại á, lúc nào nó cũng bị cảm ơn. bị trời đất ơi, ở đây cũng có người hả? Có chứ, tụi tôi ở đây mà, sao mà ít quá không, chứ giờ tôi có thấy ai đâu. Thiệt ra là nó đó đó một cái tư tưởng, chẳng hạn như là cái này mình phải trúng cái tần số mình mới nghe, chứ không có trúng tần số mình sao nghe. Vậy đó. Thấy ghê không? Vậy vậy cái chuyện mà, cái chuyện tâm linh á, là cái chuyện mà không ai có thể nào tưởng tượng được. Và chẳng hạn như mình ngồi mình nói chuyện đói bụng quá không, đi ăn cơm như vậy là cỡ khoảng 4-5 tiếng rồi hả? Thì ăn rồi còn có ông kia ông dài không, kêu mày ăn đi tao no. Thì người ta tại vì thằng này đói, thằng ta phải hỏi anh kia có thiệt không đó. Thì cái không tao no mà, đó là sinh hoạt bình thường. Rồi thằng này ồ vậy thì tao ăn một mình. Thì chút nữa đừng kia ăn, thằng này nó vậy đó. Mà là đã trải qua trước khi ăn và trước đó là bữa đầu tiên, và tới bữa thứ nhì này là cách nhau là 5-6 tiếng đồng hồ rồi, nghe không? Thì ở trong kia nó có một cái hiện tượng là trời ơi sao mà khổ vậy, hay là ồ mình bây giờ nói chuyện bố nè, nói chuyện bố mình cho nó vui. Bố nói kìa chứ, hay là mình ngồi mình đợi nó đi.
Wow.
Hay là mình ngồi mình đợi nó đi. Thì khi mình hay là mình ngồi mình đợi nó đi á, thì là cứ theo dõi thôi,
cứ lẩn quẩn ở đó,
không có lẩn quẩn,
đứng cái luôn hình một chỗ.
Ảnh nhà nó mờ đi, cột trụ này, mấy cái dụng cụ mà bàn ghế nó mờ đi, và chỉ còn có má đi tới đi lui, đi tới đi lui vậy. Rồi má làm này má làm kia, má bị cái này má bị cái kia, cho tới lúc má nằm thuốc
chỉ focus vô một mình mẹ con thôi, không
một
thấy
thôi,
người
không có
nào
khác hết đó. Thành ra là cái thế giới chỉ còn có chuyện đó chuyện thôi đó. Thành ra khi mà cứ ngồi nghĩ như vậy rồi thì thấy cứ nghĩ về người đó thì cứ như vậy thôi, và cứ giữ như vậy miết cho tới lúc mà chết cha như vậy là gọi là gần chết rồi, cũng sợ. Nhưng mà cứ ngồi đợi vì đó là thiện nghiệp mà. Hồi chút nữa nó sẽ có một con má nữa nó xuất hiện ra là mình nói chuyện là mình đi thôi. Thành ra là chút nữa thì quả nhiên là má chết rồi, thì là có một cô má nữa. Rồi em đi về.
Là anh nắm tay chỉ là đi
rồi. Là 12 tuổi, 12 năm sau.
Wow, nể ơi là nể. Ôi, nhưng mà nếu như mà nói như vậy thì khi tụi con chết rồi tụi con tu dễ hơn hả thầy? Còn có một cái tư tưởng tu thôi.
Đúng vậy, nhưng mà thường thường là bị cái một tư tưởng cuối cùng đó đó, nó chi phối do cái câu chuyện của cuộc đời của mình.
Ồ, chứ không có.
Thấy không? Thành ra là mình bởi vậy trong cái phương pháp nó tu á, có thâu không đó?
Dạ có.
Trong phương pháp nó tu á, trong cái phương pháp nó tu á, là nó dọn mình. Nó dọn mình, nó cứ chữ dọn mình là cứ kêu chứ thôi mà năn nỉ thôi bỏ qua, đừng có giữ nữa, đừng có gì nữa hết á, cứ vậy đi, kệ cha nó, hay là hỏi tức quá đi hỏi anh Sơn, tôi sao mà người của tôi mà sao mà khó chịu quá vậy. Anh Sơn sẽ nói một câu, tôi mà như anh á tôi bỏ hết, tôi chọn cái này. Tôi mà như anh á tôi bỏ hết, tôi chọn cái này này. Tức là tôi bỏ hết mấy cái đồ mà cái gì mà khó chịu đi, tôi tập thôi. Thành ra là anh Sơn anh nói một câu mà khó mà hiểu được thấu đáo, là bỏ hết đi, tập cái này thôi.
Ừ. Thêm một câu chú nữa đó. Thêm một câu chú nữa đó Vy.
Đó, thành ra là cái vấn đề là nó dọn.
Ừ.
Nó dọn thì thường thường nó dọn tới một mức độ nó rồi mình chết, chứ mình sao mình dọn hết được. Mình dọn tài tử mà để thì thiệt ra công tâm mà làm thì nó hết thiệt á. Nhưng mà cái này là bỏ hết đi, chập cái này thôi, thì trong vòng cỡ khoảng một thời gian ngắn, mình không biết bao nhiêu thôi, nhưng mà tất cả nó sẽ gọn gàng lại, và cái phòng mình sẽ có một cái chỗ đi thoáng đi, bắt buộc là như vậy mình làm được. Thì á, do mình làm tà thì là nó bị vướng, nhưng mà ít ra nữa cái phòng của mình nó cũng thoáng. Thành ra là cái nếu mình tận cùng bằng một thiện pháp thì mình dễ nghĩ ê ôi chết rồi hả, nó suy nghĩ ra được cái kiểu chết, ồ như vậy là mình chết rồi. Đó là thiện pháp nhất. Thiện pháp nhất là ủa vậy mà chết à, hay ha, đâu có bị gì đâu, hồi nãy mới mệt chút đỉnh, giờ này mệt khỏe ra rồi, có là nhảy cái tưng ra khỏi cái chỗ đó rồi. Mà nhảy một cái là trời ơi đã quá, nhảy xa quá, chứ đâu phải nhảy cái tưng một hai ba thước, nhảy một cái vậy nó bay qua ba bốn ngàn cây số, là 300-400 cây số trước đó luôn á.
Nếu mình thiện pháp mà mình nhảy ra thì nó nhẹ nhàng như vậy,
nhẹ vậy luôn.
Còn nếu như mình là ác pháp hay là mình là cái khúc mình đó mà mình đi với tư tưởng nặng nề là mình nhảy ra là coi như mình từ thể xác mình nó văng ra là coi như
đau.
Giống như là mình té 120 cái tát vô đó.
Mình té là một, với lại là mình hiểu những cái mà mất và còn.
Yeah.
Mất và còn.
Bây giờ là coi như còn dừng lại ở cái đoạn mà dọn cái phòng á, làm sao, tại vì bản thân tụi con á gần như là đã quyết tâm là dọn gọn lắm rồi đó, dọn ngay nào cũng dọn rồi đó, cũng ráng dọn rồi, nhưng mà làm như thế nào mà để mà bỏ hết thầy, làm như thế nào mà để bỏ hết ra để mà coi như chỉ còn giữ lại
cái dấu hiệu á, cái dấu hiệu mà mình gần xong á.
Dạ.
Là mình nói trời. Phước ơi là Phước, một ngày rồi mà mày chưa làm được cái gì hết á, tiếc cái thời gian mà mình ở trên cái thế giác này mà mình phải làm này nọ, mình chưa tu, mình cái thời gian tu nó còn ít quá. Đó là thiền pháp nó bắt đầu nó lắng mình đó. Có nghĩa là tôi ăn gạo lứt muối mè nha, rồi là bắt đầu cũng ăn cá, ăn đồ, ăn lùm tùm, ăn miếng gạo lứt của mẹ, ngồi nhà. Thì tới một lúc mình được hai miếng á, thì mình mộng, trời đất ơi, hai miếng biết chừng nào mới là ăn gạo lứt của mẹ đây. Thì đó, là lúc đó là thiền pháp nó bắt đầu nó lắng thằng kia rồi. Nó lắng rồi. Thì khi mình mộng, nghĩ trời đất ơi, sao mà mình ở đây hoài vậy? Mình biết chừng nào mình về bến ta. Mình thấy xa vời, dễ sợ luôn. Rồi nghĩ chút nữa mình thấy trời sao tiếc cái thời gian dễ sợ luôn, nhất là ánh nắng mặt trời mà nó xuống rồi nó ngồi nó không thế ngày nữa, bao nhiêu thời gian ngồi nghỉ, thiệt trời ơi, nói dốc không chứ làm mẹ gì được, nó buồn dễ sợ luôn, nó buồn lắm.
Vậy thì cái câu hồi nãy cái con hỏi thầy, cái này là thầy nói là tiếc thời gian, còn hồi nãy là con tiếc là coi như trong lúc tập hồi nãy con không được thanh tịnh là hai cái khác nhau.
À, cái
kia
là
con chê con, cái kia là con chê con, còn này là con tiếc cái thời gian con lãng phí.
Lãng phí đó.
Ok, là dọn dành cái thời gian, chứ không phải là dọn này nọ, cái chỉ cần dọn thời gian cho cái việc tập là được
đó,
rồi.
Đó đó. À. Mình phải hướng về cái việc tập nó hay hơn.
Con ngủ ngồi cứ nghe nó dọn, con muốn dọn hết rồi, bỏ hết nhiều thứ lắm, ngủ sao chưa có.
Chưa, tức là mình phải tập.
Yeah.
Đó, mình tập rồi cái mình nghĩ rằng là thì cái tư tưởng thứ hai á, nó về việc thực hành không à. Ở đây độc giả là xin lỗi, không ai hiểu được cái này đâu. Tới đây là coi như là lĩnh vực của thực hành rồi.
Yeah.
Thành ra là khi mà mình tập á, nó nhiều rồi á, thì tự nhiên á, nó có một cái tư tưởng sinh ra mà mình thấy chúng kỳ vậy thì không. Tập đâu cần cái này, nó có cái ngữ đó, cái suy nghĩ đó. Ủa, mình tập mà mình đâu có cần cái này. Cái này là đây là một cái ngã ba, hoặc là thiên đàng hoặc là địa ngục đây nè. Bây giờ địa ngục là nó suối là thôi, vậy thì mình bỏ hết đi.
Nó chạy vô
là
địa ngục,
cái đó là địa ngục đó.
Ừ.
Mình bỏ nhanh quá.
Yeah.
Bỏ nhanh quá con người mình nó không cản.
Yeah.
Không cản là đi trên trời mây là nó tầm bậy, nó không có còn cái gọi là cái hợp lý nữa.
Yeah.
Nó, suy nghĩ nó không còn hợp lý nữa, nó kỳ lắm.
Yeah.
Nó thì nó thay đổi con người, sau một thời gian cứ 2-3 năm là tự nhiên con người nó khùng, nó kỳ, mát, tàn.
Con cầu cái đó đó. Mấy hôm nay là con tập là khi mà nó vọng tâm vô là con nói cái cầu hôm trước thầy chỉ chị lành nó là vô đây là chỉ có tập thôi. Nghe không có nói nữa thì nó, nhưng mà nó yên một chút rồi nó lại ồn ào, con lại nói nữa.
Đúng rồi, vậy đó, mình phải làm đó, mình dọn ngoài đó, mình dọn ngoài nó vậy, nó lòi ra mình cứ dọn, mình dọn thì giống như cắt hàng rào vậy. Cắt rồi thì
một bữa tập con nói cũng cam 10-20 lần
vậy là giỏi đó.
Kệ con, cứ nói thôi.
Vậy là giỏi,
phát hiện ra mình bị vọng là mình nói thôi.
Là mình nói câu đó để mình
thì,
giỏi.
Thì đúng, mỗi lần nói xong thì nó tập trung lại thấy vô lại điểm. Nhưng mà đâu lát cái.
Đúng thôi, nó vậy đó mà, con người của mình nó vậy.
Kệ đó.
Thì đó là mới tập một cái thói quen mới.
Dạ. Yeah.
Thì cái thói quen mới nó đang lắng mình đó.
Ừ.
Nó vô từ từ. Thì khi nó vô rồi là cái thói quen mới này nó sanh ra một cái thói quen mới để nó tinh luyện hơn.
Ừ.
Chẳng hạn như là này, để cái gì lên bàn đó, để vậy nè. Ừ. Là lên bàn nè, phải không?
Dạ.
Thì đây là bàn, để đây là đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà cái thằng kia kêu mày bẻ thì nó rất đắt nè, để tay thì mới là lên bàn nè. Đó là lần thứ hai đó, mình đó. Đó, mình chưa chắc đâu, cái này để cái bàn này để trống, thành ra đem cất, không có thấy này luôn, đem cất luôn. À, đây thì cái bàn nó trống thì mình sử dụng được, chứ còn mày để lung tung đồ rác gì đến sao được, đem về thì cất, thì cứ vậy
từ từ
nó dọn từ từ
dưới đất, tôi để lên bàn nó gọn, cái coi như tôi lên bước rồi, tôi bàn tôi vô giữa bàn là tôi thêm bước nữa rồi tôi đi cất nữa
rồi cất là xong rồi đó,
cất là quăng luôn,
tức là không để ý tới nó.
Yeah.
Không để ý tới nó mạnh rồi.
Yeah.
Không để ý tới nó rồi cất rồi tự động nó mất thành ra là có một lúc mình ngồi mình nghĩ lại, có một lúc mình gần nghĩ lại thì cái lúc nào nó cũng vậy thôi.
Ừ.
Nghĩ lại tức là khai lý lịch lại đó.
Ừ.
Khai lý lịch đó, đúng là vậy luôn á. Thành ra là mình ngồi mình khai lý lịch lại rồi mình thấy mình cũng mất nhiều ghê luôn á ta. Mình giỏi ghê luôn á chứ, hay thiệt luôn á chứ, hay thiệt, còn công nhận cái cách này hay thiệt á.
So với 10 năm trước là bây giờ con giỏi lắm rồi đó.
Ừ đó, nào, cái câu đó là đúng đó, đó mình biết lý lịch mà. Biết lịch, trời ơi, không ngờ mình làm được cái chuyện mà cũng bự dễ sợ luôn á ta. Hay ghê luôn đó, đó. Rồi cái sau đó có một hôm tự nhiên bà kêu cái thầy giả, mà chữ giả nó tự nhiên nó ra một cái bình thường vậy, bà không trợn mắt bao giờ, mình đã hiền rồi, bây giờ mình giả nữa, ôi cũng trợn mắt thôi, nhưng bà chỉ ghi nhận vậy thôi, rồi cứ ngồi nói chuyện là mình giả, rồi mình ngồi nói chuyện riết hồi nó quen luôn rồi, thành ra là vậy. Sau một thời gian mình thấy cái chữ dạ này là chứng tỏ mình sống ở trong thiện pháp. Hồi xưa là mình mới có là thiện pháp, bây giờ mới là sống ở trong thiện pháp, thì là cái chữ nó dạ nó ra cách tự nhiên là tiếng veo à, nó ồ hay ha, cái này hay ha, rồi vậy rồi cái từ từ mình thấy ờ mình dạ, nhưng mà trong con người của mình nó có một cái dao động, sau này mình tin đi nó vẫn còn, nên là mình phải điều chỉnh ngay cái dao động đó. Mình nghĩ là không có được nghĩ cái đó nữa, không có được chơi cái đó nữa, không được chơi vậy. À, thành ra rồi cái dao động đó từ từ nó mất đi, nó hết rồi, cái nó yên cái lúc này á mình mới tập trung. Ồ, lúc này mà mới biết được à, tập trung là như vậy, yên tịnh là như vậy, y là thiện pháp là như vậy, mình hiểu được tự động hiểu, tự nhiên nó vui, rồi tự nhiên nó gì không có gì hết mà nó vui
nha. Yeah. Hồi sáng con đọc không được mà con xuống con cũng vui.
Thấy chưa? Thấy không? Đó, nó vui đó. Nó vui đó.
Bữa nay mới vui đó.
Nó vui. Không có gì hết mà vui. Cái đó mới vui. Chứ hẳn như là anh đi coi cine, mà anh đi coi cine, nhưng mà vui không vui? Thì cái đó coi cine mới vui. Hay là anh có một cái gì đó anh vui. Còn cái này ngồi không có khỉ cười gì hết mà vui. Nó vui, là chịu. Rồi cái sao cái nó vui, vui là tức là nó có một cái sự dâng trào trong con người mình, nó làm cho mình cười. Bây giờ là xác minh nè, mình đang đi ngang lang thang, mình thấy cái gương mình nhìn vô, bất chợt như vậy mình nhìn vô mà mình thấy hai cái mép mình này nó chưa quỉnh lên á, là tức là chưa thật sự vui, nó có một cái gì đó kỳ, nó chưa được. Nhưng mà trong bụng mình vui, bụng vui, nhưng mà cái mép nó chưa giật lên. Thành ra chưa đủ,
còn phải đợi nó mép giật lên.
Thành ra là mình ngồi mình chơi một thời gian đó. Mình làm việc mình để ý tới công phu hơn. Cái nguyên tắc là cứ an trú chánh niệm là trước mặt, cứ vậy. Rồi sửa đổi tính tình theo cái kiểu mình an trú chánh niệm, nó lôi ra được cái gì là mình sửa đó. Lôi ra được gì thưởng đó, chứ lôi gì sửa đó. Thì khi mình đàng hoàng đâu vào đó rồi thì đi ngang qua cái mép rõ ràng nó cười. Đó là nó cười nó đã dễ sợ, nó quỉnh lên. Nó quỉnh lên.
Nó giao rạch hai đường, có hai sẹo.
Nó quỉnh lên, tự động nó quỉnh lên rồi mình thấy á, cái này hay á. Tới đây rồi đó, hay đó. Rồi cái có một thời gian tự nhiên sập xuống. Nó sập xuống. Nó có vẻ như bên trường trời môi không? Cái mình mới nghĩ, ồ, cái này là mẹ sao kỳ vậy ta, sao kỳ đó? Con người của mình đâu có thay đổi gì đâu mà tại sao nó cái môn nó chè xuống, nó xè xuống.
Công phu của mình tụt,
công phu của mình có tụt dám lắm á, ai cũng nghĩ vậy. Mình ngồi mình nghĩ đâu có, mình chẳng hạn như mình ngồi mình nghĩ về một cái đề mục nó ra liền, làm sao mà bây giờ chẳng hạn như mình không có một cái đề mục gì hết nè, bây giờ mình nghĩ về ngọn lửa nó ra liền, mình nói trong nó liền, là mẹ mà nó nói như vậy là mình tinh tấn tu hành, không có ai mà nói rằng là mày không có tinh tấn hết. Vừa nói dứt lời là nó có mà. Nó kỳ đó, nó không vui lắm đâu, nó kỳ mà mày kỳ không hiểu. Mà trong cái điều kiện đó mình hỏi cho mình có tiến tu không ta, là mình lùi cái thấy mẹ mình sợ chứ cái đó. Cái suy nghĩ nó tới là tiến tu, đang tiến tu. Ủa sao kỳ vậy mà hôm nay rõ ràng là cách đây 3-4 tháng là còn cười còn vui, còn cái giờ này nó không vui không cười mà cái môi nó xệ xuống mà thấy rõ luôn, mà thấy cứ kỳ cục kỳ vậy mà. Vui gì rồi cứ ngồi nghĩ thôi thì cũng an trú chánh niệm đang trước mặt tôi làm vậy, làm tới một mức độ mình hiểu nó là nhẹ nhàng chứ không vui nữa. Có người đó vui nữa.
Nhẹ nhàng chứ không vui.
Có người nó nhẹ nhàng mình thấy ô, té ra là nhẹ nhàng nó hay hơn còn vui. Vui cười sặc sặc sặc, cái con này nó nhẹ nhàng, nó thâm trầm hơn, nó lắng sâu hơn, bứng lên hết rồi, nó nhẹ nhàng luôn, cái vui nó cũng đang còn dao động.
Cái giai đoạn nhẹ nhàng đó là coi như là sung mãn tràn đầy hết.
Đó nó tràn đầy luôn á, nó tràn
nhẹ
đầy,
nhàng
luôn,
là tràn đầy đó.
Tràn đầy đó, nó tràn đầy, nó lên nó nhẹ nhàng như vậy, nó tràn đầy càng ngày càng nhiều hơn. Thành ra cái mặt của mình dòm cho mình thấy, không nghĩ sao tôi hồi trước mình nó sao vậy vậy, bây giờ sao vậy? À, kỳ ha, kỳ cục. Nhưng mà mình cũng vẫn để chứ, con người mình có nhẹ nhàng không? Thiệt thật lắm, vẫn có nhẹ nhàng. Mình tu dữ quá mà, vẫn có nhẹ nhàng.
Mà bữa con không vui nhưng mà con thấy người con nó nhẹ.
Đó.
Mà con sợ.
Đó, sao?
Thấy thầy nói con mới yên tâm.
Thấy hay không?
Sao gần chết luôn.
Thấy không? Nó thì cứ từ từ đó. Mình dao động giữa cái vui và cái nhẹ nhàng.
Yeah.
Vui và cái nhẹ nhàng.
Yeah.
Vui và cái nhẹ nhàng cũng giống như là cái đèn huỳnh quang mà dài mà trước khi nó sáng ở đây thì không có khái niệm đó, bật cái là sáng liền. Còn hồi xưa
đèn tiết kiệm điện
chớp mồi nó cái tắt mồi nó bật lên nó sáng luôn.
Sáng chân luôn á.
Thì là mình ở trong cái búp bên đó nó
yeah.
Vui nè, rồi mình nhẹ nhàng nè, rồi mình vui nè, mình nhẹ nhàng nè, rồi mình vui nhẹ nhàng sau đó một thời gian dài tùy theo cái công ngữ của mình, tùy sao cái sự tập trung của mình. Thì á, nó nhẹ nhàng nhiều hơn vui.
Yeah.
Nó nhẹ nhàng nhiều hơn, nó mất vui luôn, nó còn nhẹ nhàng thôi.
Yeah. Như vậy thì tụi con có cái điểm để tụi con theo dõi hay là kiểm soát mình. Chứ nếu mà cứ căn cứ vô cái đề mục thì rõ ràng không có ra. Mà không có biết cái gì để biết mình có đang đi đúng hướng hay không, hay mình có tập đúng hay không, hay là mình làm như vậy đúng chưa. Bây giờ là căn cứ như vậy thì là con có, tụi con có thể kiểm soát được rồi. Vui nhẹ nhàng. Nó giống như hôm trước đó là con không có cười nữa, con không có thấy nhảy tưng tưng nữa. Là con lại ngồi con nói, ủa chứ mình có bị sai gì không mà sao không có nhảy nữa.
Hết rồi.
Tại bây giờ thầy nói là vui rồi nhẹ nhàng. Rồi có tự nhiên cái nó lại qua vui rồi nhẹ nhàng. Nó cứ bấp bên vậy thôi. Vậy là thêm một cái để kiểm soát rồi.
Đó.
Dễ hơn.
Thực ra là cái tính tình mình là chính.
Yeah.
Cái cảm nhận của con người là chính. Còn cái đề mục á là chẳng qua là để một cái điểm tựa để mà mình đi thôi, cái điểm tựa của đó. Còn nếu mà mình do tiếp xúc như vậy á, thì là nó có một sự trao đổi kỳ lạ lắm, dị kỳ lắm. Chẳng hạn như là thầy ngồi đây, mà thầy ngồi đây mà con ngồi đó là con lãnh thẹo, là tại vì cái sức của thầy là nó tới với tường á, con ngồi á trong lòng của cái hào quang của thầy luôn. Tại vì thầy là cái hào quang nó bự, nếu mà nói về cái hiện tượng coi như giới hạn của mày, nhưng mà nó mạnh á là nó phải là 4-3 thước, mà con có 1 thước rồi. Thì thầy ngồi đây thầy không đụng chạm gì con hết á.
Yeah.
Nhưng mà thật ra là cái hào quang của thầy luôn, nó ôm con hết.
Vậy thì tốt chứ.
Thì là tốt. Thành ra là ngồi gần như vậy thì là nó khơi ra, nó thì cứ gần đèn sáng đèn thì đèn tối vậy đó, không biết. Nhưng mà nó mình ngồi mình nói chuyện một thời gian thì là nó thằng nào mạnh nó thằng lôi kia, thằng nào mạnh thằng lôi kia, nó nguyên tắc là vậy. Thì ví dụ như thầy ngồi mạnh vậy, thầy ngồi gần con như vậy, thầy ngồi nói chuyện con để thầy con lôi cuốn theo một cái đề tài, hai đứa đang ngồi cố gắng đang nói chuyện về một đề tài. Thì trong cái điều tài đó thì con chú ý, mà cũng thầy nhập định, nhưng mà con chú ý.
Yeah.
Con chú ý thì là cái hào quang của thầy đó, nó ủi được, nó khơi được khúc này, nó khơi được khúc kia. Tại vì hồi xưa tới giờ hào quang của thầy ấy, là nó huấn luyện là nó thấy mình thấy dơ nó dọn à.
Ồ, đã quá.
Nó thành ra là nó vậy. Thành ra nó ngồi nói chuyện gần nó nói chuyện, thành ra là cái hào quang nó bự lắm. Thành ra thầy mới nói là trong cái nhà này có một cái cây tình thương mà nó bự lắm. Nó bự lắm, hồi trước nó nhỏ chút xíu, nó ở trong phòng khách thôi. Bây giờ thì nó bự, nó len lỏi vô mấy cái phòng nhiều lắm. Đó, thành ra là
ở đâu cũng được hết.
sướng quá vậy. Đó thì nó vậy, nó cứ rải ra từ từ vậy đó. Chứ còn tầm ảnh hưởng thì nó bự. Ảnh hưởng thì nó bự, nhưng mà cái thật sự của nó thì nó có 1-2 thước thôi. Nhưng mà khi nó mạnh quá thì con là không biết, không cảm giác gì hết. Không cảm giác gì hết. Đâu vì chẳng hạn như con ngồi con nói chuyện với Moon là con không biết gì hết luôn. Rồi sức của nó quá mạnh luôn, nó xuyên qua người con giống như một lưỡi dao cạo vậy, bắn xuyên hết, nó cắt con ra từng mảnh luôn, nó chặt hết nhỏ, nó băm vầm ra hết, băm hết rồi nó len lỏi
dọn hết luôn.
Con người nó vậy, nhưng mà tại vì nó cái hay cái mình, tức là mình không có một cái niềm tin với nó đúng 100%. Nó có một cái gì đó vẫn là như là, thành ra là ở một cái tiếp xúc ABC như vậy là mình được dọn tới một mức chừng mực nào đó rồi thôi nó hết. Cũng giống như vậy, từ khi mà hôm đó không biết là cái thằng cha nào nó ngồi nó nghĩ rằng là không biết nó nghĩ gì nó nói chứ như vậy mình, cái thằng mà nó nói được cái thằng nào mà phân tích được cái câu mà Nam Mô gì chém biến xứ gì gì quên rồi, Minh Thành Túc rồi gì đó, nó toàn là nói cái chữ đó mình quên lâu rồi. Nói về cái cảnh không của chư Phật á, thì ngồi mà nói như vậy, nói được rồi như vậy, thằng đó là thằng Phật. Không biết cái ông nào, không biết ngồi hôm đó nó vậy là mình lại với chứ tội gì. Rồi bây giờ lại, thầy ngồi đó, bà con ra lại, tự nhiên nó chế lại cái câu đó. Thế là lại ba lại thôi. Để bao nhiêu lại, ba lại, thằng khối ý thôi. Lại ba lại, thêm lại ba lại, ai cũng ra lại ba lại. Thời đó cái thời ngu nhất. Lại là một cái, hai cái, ba cái rồi mình thấy nó không đúng rồi. Tự nhiên mình thấy không đúng rồi. Rồi thôi, cái nghi thức nó phải vậy mà. Thì anh Minh anh lại vậy. Một lại, hai lại. Không, lại thứ ba không có. Tại vì lúc thứ ba là tôi dành cho gia đình tôi. Thì mình ngồi mình nghĩ cái này không đúng hết chứ ha. Là thử dĩ tại vì lại như vậy á, thành ra cái tâm của mình nó có một cái gì đó chừa cho ai đó, thành ra là mình chỉ lại có hai lần thôi. Anh Minh anh dạy cho ông thầy một cái phương pháp, còn cô Vân á
mới là lại đúng,
là cô Vân cô không bao giờ lại ông thầy á. Nhưng mà khi mà cô thấy là cô thấy trời đất ơi, cái người yêu lý tưởng của mình hồi xưa tới giờ đây, giờ này nó thành ra cái kiểu này là mình theo nó luôn, là cô đến giờ cô ưng ý trong bụng á, cô làm luôn, cô theo nó luôn, thành ra có ba tháng cái sự hiện diện nó giữ trong cái người nó đi đâu nó cũng bị ông hai lúa hết, nó giữ luôn, nó giữ con người nó vậy luôn. Thì khi mà nó giữ con người như vậy thì là cái hào quang của hai lúa ở đâu cũng được, nhưng mà nó cũng có ở phần ở đó luôn, nó là một thành viên của ông hai lúa. Ông hai lúa là ở 8 thi sách, còn ông kia là ở 48 thi sách, cách xa cỡ khoảng 300-400 thước đường Chiên Mây. Thì ông Phước ngồi đây và ông Văn ngồi kia, thời đó là ông Phước hào quang cỡ 1-2 thước là hết đuối rồi, tầm ảnh hưởng có 1-2 thước thôi. Nhưng mà đối với cô Vân á, là cô Vân đi tới cái tình thương thật sự luôn, cho nên cô Vân thấy là ưa rồi. Thì mà chỉ một phương pháp tu mà thấy hợp lý hay quá là làm rồi, làm rồi, thì nó có một cái thành phần của ông Phước là cô Vân luôn. Cô Vân tới gặp thì cái trao đổi hào quang nó có. Rồi cái cô Văn khiêng cái trao đổi hồi văn nó về nhà luôn. Thành ra nó cộng hưởng. Trong khi nó cộng hưởng như vậy là nó làm có 3 tháng xong.
Giống như hồi nãy thầy nói là coi như con đối với Moon thì vẫn còn có một cái khoảng cách chưa có là 100% hòa nhập. Cho nên là con chưa có hưởng được cái sự thanh tịnh của Moon 100%. Vậy thì đối với những bà con cô bác mà thôi bây giờ con đi. Làm sao để con có thể hòa nhập với Moon hay với thầy hay với Tiểu Liên Hoa hay là với Nhí đó 100% hả thầy?
Thì ai cũng muốn cái đó hết á.
Dạ.
Đó là bây giờ con phải làm sao của mình. Nhưng mà cái nghiệp của mình nó chặn lại.
Dạ. Chẳng vậy là... thì những người biết, những người thấy giống như thầy với môn với mọi người phải phải làm cho con chứ.
Thì hồi trước
nhưng mà con là... phải hướng về đó.
Đúng rồi. À. Đó, giờ này đó, đó là cái nói chuyện đó. À. Đó tức là ông thầy đã từng đi ra đường mòn Hồ Chí Minh, ông thầy dạ. ngồi khóc ngoài đó.
Dạ.
Không có ai thấy ông thầy hết, tại vì người ta nhìn ở hướng nào á, người ta không thấy. Thì để ý cái chỗ này. Khi mà nhìn nó, trời ơi, sao mà khổ quá, có cái chỗ nào hết khổ không mà. Đó, cái chuyện đó. Cái chuyện đó thì có một cái thằng nó xuất hiện nè. Có tụi tôi. Ở đây có người á, tôi tưởng là có mình tôi chứ. Là nó ra đó.
Bây giờ là coi như là trước khi tập á là Muôn ơi, Tiểu Liên Hoa ơi, Nhí ơi, thầy ơi, là coi như cứ réo lên như vậy rồi cứ hướng về đó mà tập thì là có một ngày cũng là có cái dao động người ta tìm
cũng
thấy
vậy đó. Cũng khỉ vậy đó.
Ngay lập tức.
Nên là con là ngay lúc đó con hướng vô một cách mà coi như là
thiệt
tình như vậy, nó cái tâm của mình nó thấy đã làm sao là mình cứ làm vậy á.
Yeah.
Thì khi mà mình làm đúng như vậy á, thì ngay cái lúc đó đó, cái lúc mới đó đó, là cái đó, cái chấn động đó là đúng nhất đó. Tức là chẳng hạn như là mình có một cái này, đây như cái này, thì khi mà cái đầu tiên á là mình mà cầm lên mình cứ ồ trời này hay quá ha, là mình ngồi mình coi kỹ, mình xăm xoa. Mình coi kỹ này hay dữ ha. Rồi mình hỏi có công dụng đó, thì cái đó là sâu hơn chút nhưng mà cũng đã yếu rồi. Chứ thiệt là cầm cái này ồ hay quá, không hiểu gì hết nhưng mà ồ hay quá. Thì cái đó đó là cái toàn a tâm toàn ý đó. Chứ còn ha, cái này làm gì anh, đó tức là nó có một cái gì của mình rồi,
phải hỏi phải ấy.
Tức là mình nói là mình nói được mấy chú thằng quỷ đó hả, nó tập là giỏi lắm đó,
đừng thắc mắc chi chuyện của người ta.
Mình nói trời đất ơi, nó tập giỏi lắm, bây giờ mình phải sáng theo nó rồi 1, 2, 3 là vô nè. Rồi khi mình vô là con mắt của mình nó không dòm, mình nói chứ nó đâu có dòm vậy, nó dòm vậy chính xác rồi mình mới nó mới tập được thì đó, cái cách đó đó nó đưa vô mình giống như mấy thằng kia. Tức là khi mình nhắm mắt lại mình thấy con mắt của mình nó dao động, cái nhìn nó không có đến, nó không vô một đời, thì đó mình mới nói mấy người đó chẳng hạn như là thầy nói cái con hoa nó đâu có dòm như mày đâu, nó dòm vậy nè. Thì là cái sự đó nó chính xác hơn, mình có mẫu có mã mà thì mình thấy sướng, mình tập được. Dạ, như con là mẫu mã là gần nhất đây nè, là thầy nè. Nhưng mà con còn muốn nữa, muốn nó sẽ tới đó. Mà con gặp bằng thương bằng thịt đó là muôn. Còn hoa thì là mình chỉ là người phấn mặt thôi, người phấn mặt mình phấn mặt mà mình không biết được.
Đại khái đại không phải riêng con mà coi như những bà con nghe này là thích gọi hoa thuận tiện thì gọi hoa, gọi nhí thuận tiện thì gọi nhí, mà gọi muôn thì gọi muôn, gọi thầy thì gọi thầy, có nghĩa là gọi ai cũng được. Thiệt ra là con có gọi. Hồi xưa thì con không gọi. Hồi xưa là con tác ý là con tập mình con thôi. Nhưng mà sau này thì con tác ý là con tập vô đạo tràng hoa sen trên đá. Rồi
đó, là đó, con, đó cái hướng đó.
Con kêu là
đó.
Có ngày thì con kêu Na Như, có ngày thì con kêu thầy, có ngày thì con kêu Moon. Thỉnh thoảng. Như tùy hứng con à. Bữa đó không biết tự nhiên sao con kêu Moon, hoặc có ngày con nói Tiểu Liên Hoa.
Đó. Tức là
con chỉ nói vậy thôi, còn làm cái gì con không cần biết, có nghĩa là con nói giờ cô tập, hoặc là mấy bữa nay cô vọng tâm quá thôi ngó giùm cô một chút nha, rồi là con tập thôi.
Thì đúng đó. Thì cái chỗ là như vậy. Khi mà con nhắm mắt lại nó nằm ở chỗ đó, khi mà con nhắm mắt lại mà con thấy cái sự chú ý của con nó không có vô một điểm. Thì vừa rồi là con kêu là ông thầy đi. Thì ông thầy không làm vậy, ông thầy không dùng chính xác đó. Mình nói cái câu đó. Mình đem cái phương pháp mẫu mã của ông đó vô. Nói chẳng hạn như là Na Như, mình gọi mình thấy cái mặt lưỡi cày của nó rồi, mình tưởng tượng mường tượng mình đã thấy cái mặt lưỡi cày của nó rồi, như vậy là mình đã móc móc điện thoại đó, tí tưởng tí tưởng tí tưởng tí tưởng tí tưởng tí tưởng
bấm rồi đó,
cái là nó bóc lên nó alo rồi đó,
khóc lóc kể lể, còn nó có nghe hay không kể nữa chuyện
thì,
của nó
đúng rồi, thì khi mà nó bóc lên
khóc cho
nó alo được rồi, là tức là mình thấy cái hình ảnh nó mờ mờ, mình thấy được một cái mường tượng của nó, rồi tức là nó đang bóc alo đó, mình chút nha như đó, mình gọi cái số nó, thì khi mà mình để ý tới nó, mình thấy cái mặt lưỡi cài của nó, thì nó vừa mới ra một cái mình thấy ô, như vậy là nó nghe rồi đó, thì khi nghe rồi là mình mới nói là Na Như, nó đâu có nhìn theo kiểu mà chạy qua chạy lại như vậy. Thì là một cái một phần gì của nó sẽ ở với mình. Để đó.
Đi một ngày đàn học một sàn
thôi. Thì cái nguyên tắc nó nằm ở chỗ đó.
Để con hỏi giùm cho chị Lành luôn, chị nghe cho chị nghe luôn. Câu hỏi của chị Lành đó thì vô tình là nó lại liên quan tới ngày hôm nay. Là chị hỏi á, hôm trước thầy nói á là chị làm sao mà chị lại xen vô được cái gì của thầy đó. Ông thầy là coi như là thanh tịnh mà sao chị có thể chen vô được. Thì con nói với chị cái đó là tâm truyền tâm. Có đúng không thầy?
Thì đúng.
Chị có thể tâm truyền tâm với thầy hay là thầy tâm truyền tâm với chị?
Không cần biết cái chiều đó, miễn sao nó liên lạc được thôi. Nhưng mà nhớ cái chỗ này.
Yeah.
Tức là khi mà mình làm á, hay là mình tập, hay là mình cái gì á, yeah, mà mình nó có một cái gì đó mà mình hiểu là trật.
Yeah.
Thì mình phải nói cái đó. Ông thầy ông làm cái đó.
Ông thầy ông không làm cái đó.
Ông thầy ông không làm cái đó.
Yeah.
Đó, thành ra
làm theo cái ông thầy đó.
Thì
như đó thôi.
Thì mình sửa lại thôi, chẳng hạn như là mình dòm vô mà mình thấy nó dao bên này dao bên kia thì mình đã vừa nói ông thầy thôi, thì mình phải tiếp tục ông thầy. Chứ mình đừng có nói ông kêu ông thầy mà mình kêu Na Như nó làm không làm cái đó thì nó là chặt lắm.
Một người thôi, hướng
tâm một người thôi. Mình vô chẳng hạn người kêu Na Như thì mình nói Na Như nó không làm vậy thì đúng. Chứ mình kêu Na Như mà mình kêu ông thầy không làm vậy thì là mình cái đó là mình là tầm bậy đó. Cái đó là tầm bậy đó.